Xin chào và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Tầm thời gian này trong năm là lúc mà chúng ta bắt đầu đón nhận những cái thông tin rò rỉ và dự đoán về đời iPhone mới của năm nay. Thông tin về đời iPhone mới thì bao giờ cũng hot và thu hút được lượng tương tác vô cùng lớn trên mạng xã hội. Dù bạn có là dân mọt công nghệ hay là bạn chẳng biết cái gì về công nghệ cả, thì mình tin rằng các bạn cũng đều muốn ngó qua xem là iPhone mới của năm nay trông nó như thế nào, nhìn nó có đẹp hay không và giá của nó có đắt hay không. Mà mấy cái chuyện liên quan đến xấu, đẹp này hay giờ thì mỗi người lại có một quan điểm riêng, cho nên 9 người thì 10 ý, bàn tán rất là rôm rả. Đấy là đối với người tiêu dùng chúng ta. Còn đối với Apple thì cái việc bị rò rỉ thông tin về sản phẩm mới là một cơn ác mộng. Mặc dù họ luôn cố gắng giữ kín các kế hoạch sản phẩm mới cho đến phút chót, thế nhưng mà trong những năm qua và đặc biệt là những năm gần đây thì tình hình không mấy khả quan cho lắm. Lấy ví dụ như đời iPhone 13 vừa rồi nhé. Trước khi Apple ra mắt sản phẩm thì từ trước đó vài tháng trời chúng ta đã có gần như là đầy đủ mọi thông tin về cái đời máy mới này rồi. Tất nhiên là cũng có một vài thông tin sai sự thật, nhưng mà rất ít thôi, còn đâu hầu hết là chính xác hoàn toàn. Nhiều người thì cho rằng đây là lỗi do Apple bảo mật kém, cho nên mới để lộ thông tin thì phải chịu thôi. Nhưng mà thật ra thì khó các bạn ạ, rất khó. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng nhá, nếu mà các bạn là Tim Cook thì đầu tiên là cả cái thế giới này muốn ăn cắp thông tin sản phẩm của bạn. Điều đó là rõ ràng khi mà các đơn vị truyền thông đều rất đói thông tin về những cái sản phẩm mới của Apple. Và thứ hai là chính những người đang làm cho bạn, tức là những người đang làm cho Apple ấy, lại cũng muốn bán thông tin ra ngoài. Nói chung là thù trong giặc ngoài, đấy chính xác là những gì đang xảy ra tại Apple mỗi ngày. Một tạp chí điện tử uy tín của Mỹ có tên là The Information đã từng đăng tải bài báo nói về những khó khăn mà Apple đã phải đối mặt để bảo mật thông tin sản phẩm. Các nhà báo của The Information đã tổng hợp thông tin và phỏng vấn những người trong cuộc để tìm hiểu vấn đề này. Mình sẽ chọn lọc một vài thông tin ấn tượng và chia sẻ lại cho các bạn nhé. Đầu tiên sẽ là những thông tin về vụ ăn cắp iPhone động trời nhất trong lịch sử hoạt động của Apple. Vào năm 2013, trước khi mà iPhone 5C được ra mắt nhiều tuần, thì một nhân viên tại nhà máy Apple ở Trung Quốc đã đánh cắp hàng ngàn vỏ máy iPhone 5C và đưa chúng ra khỏi nhà máy một cách trót lọt. Nhân viên này đã làm giả các giấy tờ cần thiết và ngang nhiên lái một chiếc xe tải chứa đầy vỏ máy iPhone 5C ra ngoài. Đến khi mà Apple phát hiện ra thì đã muộn rồi. Số vỏ máy iPhone 5C nhiều màu sắc đó đã trở thành nguồn thông tin béo bở cho giới báo chí. Bởi vì trước thời điểm đó thì Apple mới chỉ sản xuất iPhone có màu đen và trắng mà thôi. Rõ ràng là họ đã giấu rất kín kế hoạch chuyển hướng làm iPhone có nhiều màu sắc. Đợi đến khi nào mà ra mắt sản phẩm thì cả thế giới mới được biết và lúc đó sẽ gây chấn động. Thế nhưng mà nhờ vụ bê bối rò rỉ thông tin này mà cả thế giới đã được biết về iPhone 5C trước cả tháng trời. Về phía Apple thì sau sự việc này, họ đã nhận ra rằng những cái mắt xích nằm trong dây chuyền sản xuất ở Trung Quốc chính là nơi dễ dàng bị ăn cắp thông tin nhất. Bên cạnh đó thì quy trình an ninh của họ cũng còn nhiều lỗ hổng. Thế nên là họ đã thành lập ra một đội bảo mật sản phẩm mới có tên viết tắt là NPS. Đội này sẽ phụ trách nâng cao quy trình bảo mật và giám sát tại tất cả các nhà máy và cơ sở nằm trong dây chuyền sản xuất của Apple. Thành viên của đội bao gồm các cựu chuyên gia quân sự và cựu điều viên tình báo Mỹ. Những người này có kiến thức chuyên môn về an ninh, họ thông thạo tiếng Trung Quốc và lại còn quen thuộc với thị trường Trung Quốc nữa. Đội NPS sẽ liên tục đánh giá và chấm điểm an ninh của cả dây chuyền sản xuất. Bất cứ một đơn vị cung ứng nào cũng đều có thể bị cắt hợp đồng ngay lập tức nếu mà điểm số an ninh của họ giảm xuống dưới một ngưỡng nhất định. Điều này thì cũng thúc đẩy các đơn vị cung ứng tự rà soát lại an ninh cơ sở của họ một cách thường xuyên. Từ đó cho đến hiện tại thì đội NPS đã ngăn chặn rất nhiều vụ việc. Tất nhiên không thể nói là 100% được, bởi vì chúng ta vẫn thấy là có nhiều thông tin về sản phẩm mới bị rò rỉ ra mỗi năm. Nhưng mà cũng cần phải hiểu đấy là nếu như không có đội NPS thì tình hình đã còn tệ hơn thế này gấp nhiều lần cơ. Đội NPS thường xuyên bắt được những đối tượng ăn cắp linh kiện mang ra khỏi nhà máy, cũng như là những cái đối tượng ăn cắp thông tin dưới dạng điện tử. Ví dụ như họ đã từng bắt quả tang một người phụ nữ giấu hàng chục màn hình iPhone ở trong áo ngực. Hay một trường hợp khác đó là họ từng phát hiện ra các công nhân của nhà máy đang đào đường hầm ở góc khuất của một căn phòng để lén mang linh kiện của sản phẩm mới ra ngoài. Nói chung là có muôn hình vạn trạng, các thể loại hình thức tuồn thông tin về sản phẩm mới ra ngoài. Bởi vì số tiền mà các leaker ở bên ngoài trả cho những công nhân nhà máy Trung Quốc nào mang được sản phẩm ra ngoài hoặc là đưa được bằng chứng về sản phẩm mới ra ngoài ấy, là vô cùng hậu hĩnh. Thế cho nên là dù có bao nhiêu người bị bắt mỗi năm đi nữa thì những công nhân Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục làm điều này. Đáng buồn ở chỗ đấy là Apple lại không thể nào mà khởi kiện những cái đối tượng ăn cắp này được. Một nhân viên trong đội NPS cho biết rằng để có thể đâm đơn kiện thì Apple sẽ cần phải cung cấp cho cơ quan pháp lý của Trung Quốc đầy đủ những cái thông tin, mô tả và thậm chí là mẫu vật về những thứ bị đánh cắp. Mà đó lại là một con dao hai lưỡi đối với Apple. Thế chẳng khác nào họ tự đưa thông tin về sản phẩm mới của mình ra ngoài. Ai mà có thể chắc chắn rằng trong cơ quan pháp lý sẽ không có những nhân viên muốn bán thông tin đó ra ngoài để kiếm về số tiền kếch xù. Cho nên vì chính sách bảo mật của công ty mà Apple đã không thể nào giải quyết dứt điểm vấn đề này được. Nói chung thì chuyện rò rỉ thông tin về sản phẩm mới vẫn sẽ là một cái vấn đề đau đầu của Tim Cook và cả những người kế nhiệm tiếp theo nữa. Bởi vì chừng nào Apple vẫn còn đứng ở vị trí như hiện tại thì sự tấn công từ bên trong ra và từ bên ngoài vào vẫn sẽ liên tục tiếp diễn. Cảm ơn các bạn đã nghe đến đây. Đừng quên rằng podcast này ngoài được đăng tải lên kênh YouTube Yêu Apple thì còn xuất hiện ở trên Spotify và Apple Podcast nữa để cho mọi người thoải mái lựa chọn hình thức nghe. Mình là Vinh Cua và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.